Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch tổ chức gặp mặt thăm tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, công dân hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Vào dịp sinh nhật lần thứ 94 của mình, một nhân chứng Điện Biên Phủ đã thực hiện được nguyện vọng về thăm nơi đã diễn ra đám cưới của mình 70 năm trước, đó là giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toản.
Một công trình xây dựng đã có quyết định đình chỉ và yêu cầu khắc phục trả lại hiện trạng đất nhưng vẫn đang tiếp tục thi công hoàn thành. Vấn đề này rất cần thành phố Phổ Yên và các cơ quan chức năng chuyên môn rà soát, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024 để chỉ đạo giải quyết vụ việc của bà Trần Thị Huệ ở tổ 1 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Tham dự buổi tiếp công dân có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị địa phương liên quan. Phóng viên Nguyễn Trung đưa tin chi tiết.
Theo phản ánh của bà Trần Thị Huệ là con gái của bà Đàm Thị Phương đã chết năm 2021. Năm 2007, khi thực hiện dự án xây dựng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên đã thu hồi 1.192 m² đất nông nghiệp của gia đình. Gia đình bà đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng trước thời hạn trên với số tiền trên 92,7/110 triệu đồng, còn lại số tiền trên 17,8 triệu đồng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm. Gia đình không nhận chi trả mà thỏa thuận với Ban Quy hoạch Giải phóng Mặt bằng, Đại học Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh đề nghị được cấp một ô đất tái định cư. Tuy nhiên đến nay sự việc của gia đình chưa được giải quyết dứt điểm do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Theo quyết định số 2550 ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi điều 21 quyết định số 2044 ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thì hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, không bao gồm đất rừng, đất nông nghiệp, cùng thửa đất ở và đất nông nghiệp có nguồn gốc cùng thửa đất ở. Tùy theo tính chất của từng dự án, điều kiện cụ thể của từng địa phương, chủ dự án, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, hộ gia đình lựa chọn một trong ba hình thức hỗ trợ: giao đất kinh doanh dịch vụ, giao đất ở tại khu tái định cư hoặc vị trí trong khu dân cư phù hợp với quy hoạch và hỗ trợ bằng tiền. Tại buổi tiếp công dân, qua đánh giá phân tích các quy định, đề xuất hướng giải quyết của đại diện các cơ quan chức năng, gia đình bà Trần Thị Huệ đã nhất trí phương án mua một lô đất theo giá quy định của nhà nước, không phải đấu giá. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại học Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và cơ quan có liên quan tiến hành các bước thực hiện giao đất sau khi công dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất kế hoạch tổ chức gặp mặt thăm tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, cuộc gặp mặt có sự tham gia của 70 đại biểu chính thức là chiến sĩ Điện Biên, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thời gian dự kiến tổ chức vào tuần cuối tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổ chức thăm tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở cấp tỉnh và cấp huyện, dự kiến khoảng từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào các nội dung kế hoạch liên quan đến việc rà soát đảm bảo chính xác, nhất là đối với đối tượng cựu thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Công tác tiếp đón các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt, phương án tặng quà các đại biểu không tham dự cuộc gặp mặt. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẳng định đây là chương trình mang ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao trực tiếp đóng góp vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Góp phần khích lệ động viên cựu chiến binh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh tiếp tục giữ vững, phát huy phẩm chất truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện kế hoạch, xây dựng phương án tổ chức cuộc gặp mặt đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có buổi làm việc tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ. thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025 theo kế hoạch nhập toàn bộ xã Tân Lợi vào thị trấn Trại Cau để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Trại Cau. Báo cáo nhanh của lãnh đạo xã Tân Lợi cho thấy, trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri dưới nhiều hình thức. Qua đó, người dân đã nhận thức được ý nghĩa và đồng thuận hưởng ứng cao việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đến nay, 8 trên 8 xóm của xã Tân Lợi đã tổ chức lấy ý kiến cử tri với kết quả trên 98% đồng ý với dự thảo đề án. Hội đồng Nhân dân xã cũng tổ chức kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp, trên 94% đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhất trí thông qua nghị quyết về tán thành chủ trương này tại xã Tân Lợi. Tại buổi khảo sát, đại diện cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân kiến nghị các cấp có thẩm quyền trong quá trình sắp xếp cần quan tâm đến một số vấn đề như giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư, tạo điều kiện hỗ trợ người dân làm thủ tục chỉnh lý một số giấy tờ tùy thân và tài sản, quan tâm xây dựng, nâng cấp hạ tầng cơ sở, đáp ứng nhu cầu của người dân và xứng tầm đô thị sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính. Qua lắng nghe và trao đổi, đoàn khảo sát đã tổng hợp tiếp thu các ý kiến kiến nghị để gửi đến các cấp thẩm quyền trong thời gian tới.
Cũng trong ngày 19 tháng 3, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự buổi lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty cổ phần Villacera Thái Nguyên, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2. Phát biểu tại hội nghị, đại diện chủ đầu tư dự án khẳng định quyết tâm cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung, phần việc theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời mong muốn tỉnh Thái Nguyên cùng các sở ngành địa phương liên quan hỗ trợ đơn vị triển khai đảm bảo tiến độ và phấn đấu khởi công dự án vào cuối tháng 10 năm 2024, lập thành tích kỷ niệm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên mùng 4 tháng 11. Cũng tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các đơn vị địa phương liên quan đã báo cáo tiến độ triển khai các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh như khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phú Bình, khu công nghiệp đô thị dịch vụ Tây Phổ Yên. Đại diện công ty cổ phần Villacera Thái Nguyên đã báo cáo kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2. Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư trên 3.985 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là trên 597 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm. Quy mô trên 296 ha, gồm 2 khu thuộc 2 xã Tân Quang và Bá Xuyên. Thời gian thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Thái Nguyên luôn chú trọng phát triển các khu cụm công nghiệp để các nhà đầu tư thuận lợi trong triển khai dự án. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép đón đền bù. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị chủ đầu tư chủ động phối hợp với sở ngành địa phương, đơn vị liên quan nhằm sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý và bố trí vốn triển khai dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Thưa quý thính giả, vào dịp sinh nhật lần thứ 94 của mình, một nhân chứng Điện Biên Phủ đã thực hiện được nguyện vọng về thăm nơi đã diễn ra đám cưới của mình 70 năm trước. Đó là giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toản, người vợ của một vị tướng lẫy lừng, Trung tướng Cao Văn Khánh, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông bà từng có một đám cưới nổi tiếng vì diễn ra ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ trong hầm Đờ Cát năm 1954.
Vượt hơn 1.800 km từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ngọc Toản đặt chân đến Điện Biên trong những ngày cả nước đang hướng về mảnh đất lịch sử. Chuyến thăm Điện Biên lần này trở nên ý nghĩa hơn khi bà có cơ hội thăm lại hầm The Castry, nơi diễn ra đám cưới của mình vào ngày 22 tháng 5 năm 1954, tròn 2 tuần sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toản nhớ lại.
Đến thăm Điện Biên Phủ, thế là vấn đề là thế tôi có đi nhân dịp này, thế là vui lắm, Điện Biên thì nó đẹp lắm, mà vẫn nên nhiều, rất nhiều người muốn đến Điện Biên.
Đám cưới đặc biệt diễn ra giữa ông Cao Văn Khánh, từng là đại đoàn phó đại đoàn 308, đại đoàn quân tiên phong trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đã đánh trận đồi độc lập đồi A1, bao vây Mường Thanh, và bà là Nguyễn Thị Ngọc Toản, khi đó là y tá đội điều trị 2 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Lễ cưới được tổ chức ngay trong hầm The Castry, còn chưa hết mùi thuốc súng. cô dâu chú rể chụp ảnh cưới ngay trên xe tăng Pháp bị bắn cháy. Ông Cao Quý Bảo, con trai giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toản chia sẻ.
Và có cái ước muốn này thì tôi cũng muốn thực hiện cái ước mơ của mẹ thôi. Câu chuyện này nó quả thật là đời bà quá đặc biệt, đời ông cũng vậy.
Bà Phạm Thị Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên cho biết.
Công việc mà chúng tôi hàng ngày vẫn giới thiệu cho du khách về đám cưới duy nhất tại Điện Biên Phủ, tại cái căn hầm Đờ Cát sau chiến thắng Điện Biên. Và ngày hôm nay thì khi được gặp bà chúng tôi thấy được là rất là xúc động và có cái cảm hứng hơn để mình có thể giới thiệu cho du khách bằng những cái câu chuyện rất là thực tế.
70 năm trôi qua, những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc của đám cưới đặc biệt ấy đã được trao tặng lại cho Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên. Hình ảnh hai chiến sĩ Điện Biên làm lễ cưới khi chiến trường xưa vẫn còn vương khói bom là một trong những biểu tượng khát vọng vươn đến hòa bình của người Việt Nam.
Tiếp tục chương trình thời sự. Để thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định số 338/2023 phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn số 1265 giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, thống kê, báo cáo về thực trạng nhà ở xã hội và nhà trọ công nhân, nhu cầu nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trong quý 2 năm 2024. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá về thực trạng và nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo đề nghị Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu nhà ở xã hội của tỉnh Thái Nguyên để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện khảo sát, thống kê, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ yêu cầu.
Nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024 vào ngày Chủ nhật 31 tháng 3, chiều 18 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh đến thăm chúc mừng giáo sứ Đại Từ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ và linh mục Đinh Văn Thành, chính sứ giáo sứ Đại Từ, quản hạt Thái Nguyên. Ban đại diện Tin lành tỉnh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và mục sư nhiệm chức Hoàng Văn Thái, trưởng ban đại diện Tin lành tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc đến các chức sắc, chức việc và toàn thể tín đồ Công giáo đạo Tin lành nhân dịp lễ Phục sinh. Ghi nhận những đóng góp của đồng bào Công giáo Tin lành trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và mong muốn với vị trí, vai trò và uy tín của mình, các linh mục, chức sắc, chức việc sẽ tiếp tục đồng hành với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, động viên bà con giáo dân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các vị chức sắc cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đối với các tín đồ Công giáo và đạo Tin lành trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp đoàn kết vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Sáng ngày 19 tháng 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề để xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Tại kỳ họp đã thảo luận cho ý kiến đối với 12 báo cáo tờ trình bao gồm tờ trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư công và xem xét quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên. Trong đó đáng chú ý là tờ trình xin ý kiến Hội đồng Nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025. Thành phố Thái Nguyên sẽ thành lập phường Sơn Cẩm trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng xã Sơn Cẩm hiện nay. Điều chỉnh địa giới hành chính nhập 4 xóm của xã Phúc Hà và phường Quan Triều, nhập 3 xóm còn lại của xã Phúc Hà nhập vào xã Quyết Thắng để thành lập phường Quyết Thắng. Sau khi điều chỉnh, các đơn vị này sẽ đảm bảo các tiêu chí theo quy định về đơn vị hành chính hiện nay. Với sự thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết về các nội dung trình tại kỳ họp. Thưa quý thính giả, sau 5 năm triển khai, chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm khắp các địa phương trong nước và trong tỉnh. Mỗi sản phẩm ô cốp không chỉ là đặc sản, sản phẩm đặc trưng riêng có, mà còn trở thành sứ giả quảng bá hình ảnh văn hóa lịch sử của vùng đất và con người nơi nó được sinh ra. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên có 2 sản phẩm đã được chứng nhận ô cốp 5 sao và hướng tới có 6 sản phẩm đạt được tiêu chuẩn này đến năm 2025. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, rất cần sự nỗ lực từ các chủ thể. Quý thính giả cùng nghe bài viết để sản phẩm đạt ô cốp 5 sao của phóng viên Bá Hoàng.
Để đạt được hạng 5 sao, Hợp tác xã Miến Việt Cường, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ đã phải nỗ lực hàng chục năm để hoàn thiện các tiêu chí được thẩm định từ cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp trung ương. Một trong những tiêu chí quan trọng nhất đó là phải sử dụng lao động địa phương qua đào tạo, đời sống người lao động phải đảm bảo theo quy định hiện hành. Chị Trần Thị Linh Nhâm, Hợp tác xã Miến Việt Cường, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ khi vào làm việc tại Hợp tác xã.
Trước khi vào làm việc thì chúng tôi đều được học cái vệ sinh an toàn thực phẩm và cái an toàn lao động để đảm bảo trong quá trình làm việc đều an toàn cho mình và các cái sản phẩm đưa ra thị trường đều đảm bảo cái chất lượng của công ty đề ra.
Đến hết năm 2023, toàn quốc mới có hơn 42 sản phẩm được công nhận ô cốp 5 sao. Một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với các đơn vị khi tham gia chương trình này đó là quy mô sản xuất và phải đáp ứng được thị trường quốc tế, tức là có sản phẩm xuất khẩu. Để làm được điều đó, đòi hỏi có sự nỗ lực của mỗi chủ thể và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Văn Ba, Giám đốc Hợp tác xã Miến Việt Cường, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, cho biết về hướng phát triển của Hợp tác xã.
Cái hướng tương lai của Hợp tác xã Miến Việt Cường trong những năm tới, trong năm 2024-2025, thì việc đầu tiên là tiếp tục nâng cao cái sản lượng và tập trung vào cái thị trường xuất khẩu. Hiện tại thì trong nước thì đã rất tốt rồi, thì hướng 2024-2025 thì Việt Cường sẽ tập trung vào cái thị trường xuất khẩu, đó là thị trường châu Âu. Và hiện tại như là cái ngày mùng 6 Tết năm 2024 thì ngày đầu tiên đi vào sản xuất thì Việt Cường đã xuất một đơn hàng đầu tiên đi sang châu Âu.
Đến thời điểm này, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có 3 sản phẩm đủ điều kiện trình Trung ương xem xét đánh giá phân hạng ô cốp 5 sao. Giá trị kinh tế của các sản phẩm được xếp hạng ô cốp nâng lên từ 20% trở lên. Doanh số bán hàng tăng từ 20 đến 50%. Điều đó cũng góp phần thúc đẩy các đơn vị khác không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng, hướng đến tiêu chuẩn ô cốp 5 sao. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu có 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn này cho tới năm 2025, các chủ thể và các địa phương cũng cần xác định rõ những lợi thế thực sự cùng chủ động khi tham gia chương trình. Có như vậy mới đạt được các tiêu chí, đồng thời đảm bảo sự bền vững trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, vai trò của công đoàn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động được chăm lo, bảo vệ và hỗ trợ. Với phương châm này, thời gian qua, tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người lao động với các đơn vị doanh nghiệp. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Trọng Bình.
Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên đang quản lý 169 công đoàn cơ sở với trên 26.000 lao động, trong đó có gần 22.000 đoàn viên công đoàn. Thời gian vừa qua, các cấp công đoàn cơ sở đã vận động thương lượng thỏa thuận với doanh nghiệp chủ sử dụng lao động không nợ lương, không nợ bảo hiểm, đảm bảo các chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động. Chị Nguyễn Thu Trang, công ty cổ phần môi trường Việt Xuân Mới, thành phố Phổ Yên, nói.
Chúng tôi có muốn cái bày tỏ cái tâm tư nguyện vọng gì rồi ban lãnh đạo chúng tôi đều thông qua cái tổ chức công đoàn, và tổ chức công đoàn đều hỗ trợ chúng tôi về giá trị về cả vật chất và tinh thần rất chi là lớn.
Hiện nay thành phố Phổ Yên đang có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động. Thời gian vừa qua, tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp FDI đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp làm tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động. Qua đó giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, tích cực thi đua sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Chị Dương Thị Huệ, công ty cổ phần Elovi, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Đảm bảo gắn bó với công ty lâu dài.
Ông Đào Huy Nam, chủ tịch công đoàn công ty cổ phần Elovi, thành phố Phổ Yên, và ông Vũ Hải Bắc, chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Phổ Yên cho biết.
Việc chăm lo đời sống người lao động thì luôn là một cái nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của công đoàn cơ sở. Chính vì vậy, để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ trọng tâm này thì chúng tôi luôn luôn có thiết lập các cái kênh trao đổi thông tin giữa ban chấp hành công đoàn với lại ban điều hành của công ty để đảm bảo các cái chế độ, các cái chính sách đối với người lao động được thực hiện một cách đầy đủ nhất.
Để tiếp tục nâng cao công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên sẽ tập trung nâng cao các bản thỏa ước lao động tập thể. Trong đó thì tập trung vào việc cải thiện môi trường làm việc, rồi thời giờ làm việc, vấn đề lương, vấn đề thưởng, rồi nâng cao chất lượng bữa ăn ca, nâng cao phúc lợi tập thể cho người lao động.
Việc quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp, kịp thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động đã giúp người lao động ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn, yên tâm lao động, sản xuất, nêu cao tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, gương mẫu, không ngừng nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng thành phố Phổ Yên ngày càng giàu mạnh. Chuyển sang những tin tức khác. Hiện nay trường cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng đang đào tạo nghề đợt 1 năm 2024 cho gần 600 thanh niên là bộ đội xuất ngũ các tỉnh thuộc quân khu 1 và lân cận. Với 13 ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp như công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, lái xe. Đào tạo nghề và hỗ trợ giới thiệu việc làm là chính sách của Đảng và Nhà nước đối với bộ đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trung bình mỗi năm, tỉnh Thái Nguyên có hơn 2.000 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Do vậy, trường cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng nói riêng và các cơ sở giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh nói chung đã và đang tăng cường mở rộng liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, hỗ trợ bộ đội xuất ngũ được tuyển dụng có việc làm ổn định nhằm đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ngày 18 tháng 3, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Ngày đoàn viên và diễn đàn tuyên truyền định hướng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Tại chương trình, các học viên và các đoàn viên thanh niên của trường đã cùng chia sẻ về quá trình học tập, làm việc và mục tiêu phấn đấu trong tương lai. Qua đó, mỗi đoàn viên học sinh cũng quyết tâm phấn đấu vươn lên, đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác chăm lo bồi dưỡng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên thanh niên, học sinh cũng sẽ tiếp tục được trường thực hiện. Cũng tại chương trình, 212 học sinh là những thanh niên ưu tú của trường đã được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Thực hiện kế hoạch triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho trẻ em năm 2024, sáng 18 tháng 3, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp và Công an huyện Phú Bình tổ chức tuyên truyền pháp luật, truyền thông về trợ giúp pháp lý cho gần 500 học sinh trường Trung học cơ sở Bản Đạt. Các học sinh nhà trường được trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em và truyền thông về các nội dung trợ giúp pháp lý dành cho trẻ em. Các báo cáo viên của Công an huyện tuyên truyền về bạo lực học đường và ma túy trường học. Ngoài ra, các em học sinh còn được phát tài liệu tuyên truyền miễn phí do Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh cấp. Cũng trong chương trình, Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp tặng quà cho 18 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Mỗi suất trị giá 200.000 đồng, gồm đồ dùng học tập và tiền mặt.
Thưa quý thính giả, theo phản ánh của người dân tại tổ dân phố Mãn Chiêm, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên,
trên địa bàn có công trình xây dựng của ông Nguyễn Trung Dũng. Mặc dù Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra quyết định đình chỉ và yêu cầu khắc phục trả lại hiện trạng đất, nhưng qua nhiều tháng, việc khắc phục không được thực hiện. Công trình vẫn đang tiếp tục thi công hoàn thành. Vấn đề này rất cần thành phố Phổ Yên và các cơ quan chức năng chuyên môn rà soát giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Bài viết xử lý vi phạm xây dựng liệu có nhờn thuốc, đề cập về nội dung trên, quý thính giả cùng nghe.
Ông Nguyễn Trung Dũng được Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cấp phép xây dựng công trình 5 tầng nổi, 1 tầng hầm tại thửa đất số 1128, tờ bản đồ số 04, tổ dân phố Mãn Chiêm, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, ông Dũng đã không tuân thủ theo đúng giấy phép được cấp. Khi thi công xây dựng vượt quá số tầng, xây dựng không đúng chỉ giới xây dựng. Ông Hà Văn Trăm, tổ trưởng tổ dân phố Mãn Chiêm, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên nói:
trực tiếp là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường và địa chính phường là đã về trực tiếp thửa đất và cũng đã là kiểm tra, là đã lập biên bản và đã có chỉ ra rõ mấy cái vấn đề là xây là nó vi phạm. Cơ quan chuyên môn là phường là đề nghị là dừng không được thi công nữa.
Sau khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Tiến đã cử cán bộ xuống kiểm tra việc thi công công trình, xác minh rõ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Trung Dũng, lập biên bản vi phạm. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Trung Dũng không chỉ vi phạm việc xây dựng công trình sai phép mà còn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cụ thể, ông Dũng đã tự ý tổ chức thi công công trình lên thửa đất số 1069, tờ bản đồ số 04. Mục đích sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm với diện tích 222 m². Ngày 6 tháng 9 năm 2023, ông Dũng đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 35,5 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu đình chỉ việc xây dựng khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất số 1069 như trước khi vi phạm. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày. Kể từ ngày ông Dũng nhận được quyết định, ông Nguyễn Văn Duẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên cho biết:
công trình được cấp là 5 tầng một tum, nhưng hiện nay thì công trình đã xây xong là 6 tầng một tum. Trước khi ra quyết định xử phạt thì Ủy ban phường đã liêm yết thông báo là đình chỉ xây dựng của chủ đầu tư tại khu vực xây dựng và giao cho tổ dân phố cũng như là công an phường giám sát thường xuyên cái việc mà chủ đầu tư có thực hiện hay không thực hiện cái việc tạm dừng.
Từ khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm đến nay đã được hơn 6 tháng, công trình xây dựng vi phạm của ông Dũng không những không được khắc phục mà vẫn đang tiếp tục thi công hoàn thiện. Ông Hà Văn Trăm, tổ trưởng tổ dân phố Mãn Chiêm, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên cho rằng:
phường và bên quản lý đô thị của thành phố cũng lại xuống lập biên bản và cũng đã là ra thu hai lần là thu những cái dụng cụ lao động của người lao động đem về phường. Dán niêm yết là không được phép xây dựng nữa mà đến bây giờ thì chúng tôi vẫn thấy xây dựng thì chúng tôi không hiểu, chưa hiểu là đã trên đã cho phép xây chưa.
Vậy câu hỏi đặt ra là ông Nguyễn Trung Dũng đã chấp hành thực hiện theo đúng quyết định xử phạt hành chính hay chưa? Và công tác giám sát đôn đốc việc tổ chức thực hiện quyết định vi phạm hành chính được thành phố Phổ Yên ban hành có được thực hiện đầy đủ khi mà công trình vẫn có thể tiếp tục được xây dựng hoàn thiện.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Duy Hưng, Lê Thủy, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.